Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết con đường phước hạnh. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết con đường phước hạnh phần 1. Chúng ta đã được biết người yêu Chúa cần phải nhờ ơn Chúa soi sáng để nhận biết mưu kế của kẻ dữ, con đường của tội nhân và chỗ của kẻ nhạo báng, hầu không bị sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về khía cạnh tích cực của người yêu Chúa khi nhận biết con đường phước hạnh. Trước giả thi thiên chương 1 câu 2 nói rằng: Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Bước sang lĩnh vực tích cực không phải là tránh mà phải tích cực làm. Những điều cần làm đó là gì? Điều thứ nhất, vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Luật pháp của Chúa hằng hữu đối nghịch lại với mưu kế của kẻ dữ. Con đường kẻ dữ là con đường tội nhân. Con đường luật pháp là con đường công chính. Đối với mưu kế của kẻ dữ, cơ đốc nhân không thể dùng sự khôn ngoan riêng của mình để thắng được. Vì kẻ thù nghịch của chúng ta không phải bằng xương bằng thịt, mà là chủ quyền, thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng thần dữ của các miền trên trời vậy. Theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Nhưng chúng ta có thể thắng được bằng cách làm theo lời Đức Chúa Trời. Khi lời Chúa chiếm hữu trong chúng ta, thì mưu kế của kẻ dữ sẽ lui đi. Như trước giả thi thiên chương 119 câu 11 kinh nghiệm rằng: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thật đơn giản, đó là bí quyết. Lời Chúa dạy như thế nào thì cơ đốc nhân phải làm như vậy. Ấy là bí quyết đẩy mưu kế Satan ra khỏi tâm trí, để chúng ta không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Một điều đáng lưu ý là trước giả thi thiên khuyên con dân Chúa không phải đọc hay suy ngẫm lời Chúa một cách gắng gượng hay bị bắt buộc, nhưng là tự nguyện vui vẻ đọc, suy ngẫm lời Chúa cách thỏa lòng để lời đó tác động vào đời sống mình. Tiên tri Giê-rê-mi chương 15 câu 16 đã nói: Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Lời Chúa sẽ như linh lương nuôi dưỡng và như linh dược để chữa lành những trục trặc khiếm khuyết trong đời sống tâm linh của con dân Ngài. Lời Chúa đem lại sự an ủi và hướng dẫn. Có lúc bế tắc trong cuộc sống, chúng ta không biết phải đi đường nào, phải làm sao, thì lời Chúa chỉ cho con dân Ngài con đường phải noi theo. Theo Thi Thiên chương 119 câu 105. Lời Chúa là thức ăn thiêng liêng, nuôi dưỡng tâm linh và là sức mạnh hồi sinh tâm hồn khi chúng ta ở trong tình cảnh bi thương. Theo Thi Thiên chương 119 câu 50. Dù sống trong khoảng thời gian 1.000 năm sau trước giả Thi Thiên, nhưng trước giả Hebrew lại có một cái nhìn và kinh nghiệm lời Chúa là ngọn roi sửa phạt khi đi sai đường. Trước giả Hebrew chương 4 câu 12 dạy rằng lời Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi. Con dao này đi sâu vào ngõ ngách đời sống chúng ta để tìm lỗi lầm, khuyết điểm mà cắt đi, để con dân Chúa ngày càng sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc. Một nhà thám hiểm Tây Phương vào một bộ lạc ở Phi Châu. Ông ta thấy một cụ già ngồi trước cửa đọc sách. Đến gần, Ông biết đó là cuốn Kinh Thánh, bèn nói với cụ già rằng: "Kinh Thánh này đã lỗi thời rồi. Tại xứ tôi ngày nay không ai còn đọc đến sách này nữa." Không nói một lời, cụ đứng dậy và mời nhà thám hiểm theo ông ra phía sau nhà. Ông dỡ nắp hầm lên và mời nhà thám hiểm đến xem. Nhà thám hiểm vô cùng ngạc nhiên vì thấy dưới hầm đó ngổn ngang sọ người, nào là xương sườn, xương tay, xương chân la liệt. Cụ già nói: "Trước đây bộ lạc tôi ăn thịt người. Có khi chúng tôi đánh nhau với bộ lạc khác để bắt người ăn thịt. Và hễ kẻ nào đi lạc vào bộ lạc này, chúng tôi đều bắt làm thịt, chè chén với nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, từ ngày bộ lạc chúng tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu và từ ngày chúng tôi có quyển Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời đã biến cải chúng tôi. Chúng tôi không còn ăn thịt người nữa. Nói thật với ông, nếu không nhờ cuốn Kinh Thánh này, thì sọ và xương của ông cũng vào hầm đó rồi." Nhà thám hiểm rùng mình tỉnh ngộ vì thấy quyền năng của Kinh Thánh đã biến đổi cuộc đời như thế. Cùng một thể ấy, lời Chúa là con dao mổ, cắt bỏ những thói hư tật xấu của mỗi người và biến đổi chúng ta thành người tốt, có ích cho hội thánh, gia đình và xã hội. Người yêu Chúa cần nhận biết con đường phước hạnh Chúa ban qua việc vui vẻ về luật pháp Chúa. Điều thứ hai, suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Động từ suy ngẫm có nghĩa là nghiền ngẫm để có thể hiểu thấu đáo lời Chúa dạy. Đó cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô rằng: "Tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Chúa cứu thế nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Chúa cứu thế là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời." Theo Ê-phê-sô chương 3, từ câu 16 đến câu 19. Danh từ luật pháp nói đến lời Chúa phán qua Môi-se và các tiên tri. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 17, được gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Đến thế kỷ thứ nhất, các sách Phúc Âm, Công vụ các sứ đồ, những thư tín của các sứ đồ và sách Khải Huyền được xem ngang hàng với Kinh Thánh Cựu Ước. Sứ đồ Phi-e-rơ được thần cảm bởi Thánh Linh mà xác nhận các thư tín của sứ đồ Phao-lô rằng ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó. Ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không tin quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Theo Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 16. Dù các sách kể trên đã được hội thánh đầu tiên sử dụng như Kinh Thánh, nhưng sau đó mới được chính thức công nhận và được liệt vào Kinh Thánh Tân Ước. Khi suy ngẫm lời Chúa, triết giả Thi Thiên kêu gọi con dân Chúa phải suy ngẫm ngày và đêm. Cụm từ ngày và đêm nói đến thời gian liên tục. Con dân Chúa không nên suy ngẫm lời Chúa theo thời vụ, lúc rảnh thì đi nhà thờ nghe giảng, hoặc ở nhà đọc Kinh Thánh, lúc bận rộn thì thôi, và phải chăm chỉ dành thời gian liên tục trong việc đọc, học, suy ngẫm lời Chúa. Bởi sự tăng trưởng tâm linh là tiến trình đọc, học, suy ngẫm lời Chúa. Vì thế, triết giả Thi Thiên muốn con dân Chúa phải biết sắp xếp lịch sinh hoạt trong ngày để có thì giờ đọc, học, suy ngẫm lời Chúa một cách đều đặn và có kỷ luật. Nếu đọc hoặc nghe lời Chúa mà không suy ngẫm thì không hiểu rõ, nên không làm theo hoặc làm cách sai lầm. Một điều quan trọng đó là chúng ta phải quyết định thực hiện lời Chúa dạy sau khi đã nghiền ngẫm và rút ra những bài học từ lời Ngài dạy. Lời Chúa phán với Giô-suê rằng: "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước." Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Còn ông Gia-cơ dạy rằng: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Theo Gia Cơ chương 1, từ câu 22 đến câu 25. Làm theo lời Chúa dạy thì được phước. Nhưng ngược lại, nếu con dân Chúa không làm theo thì sao? Người ấy sẽ chẳng bao giờ được phước mà còn nhận lấy thất bại và đau đớn cho đời sống mình. Như lời Chúa cảnh báo rằng, nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Theo phục truyền luật lệ ký chương 28 câu 15. Khi Chúa hằng hữu phán với Môi-se rằng, hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Theo Dân số ký chương 20 câu 8. Thay vì làm y như lời Chúa, Môi-se lại lấy gậy đập hòn đá hai lần. Cho nên ông Môi-se lẫn ông A-rôn đều bị đánh mất phước. Hai ông không vào được xứ đượm sữa và mật mà Chúa phán hứa cho dân sự. Huống chi là không làm theo lời Chúa dạy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có năng lực làm theo lời Chúa tuyệt đối, để mỗi chúng ta có thể kinh nghiệm như sứ đồ Phao-lô rằng, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo Philip chương 4 câu 13. Người yêu Chúa cần nhận biết con đường phước hạnh Chúa ban qua việc suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Lời Chúa phán, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người yêu Chúa không những tránh điều tiêu cực mà còn phải làm điều tích cực. Đó là chúng ta phải sống dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời để có mối tương giao tốt đẹp với Chúa, với mọi người và tránh được những mưu kế của Sa-tan, không bị thế gian đồng hóa, để có thể sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta.